thời gian của mình nha. Nhưng mà theo bên phát triển chạy đồ đó là tháng 9 ngày. Như thế thì sau này mình đến cái tiền tượng, ví dụ ngoại cảm đổi họ sát mình như thế nào?
À, câu hỏi này rất thú vị. Trong bối cảnh nước Việt Nam được xem là nơi có nhiều nhà ngoại cảm nhất, trên 100 nhà ngoại cảm được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người ở Hà Nội thừa nhận trong vòng là 2 thập niên rưỡi qua. Quan điểm Phật học đó, từ Kinh Tạng Bali thì cho rằng là không có tình trạng thanh trung ấm tồn tại sau khi chết. Sau khi chết một tích tắc thôi là tâm thức đó đó, với cái vị trí thứ 3 trong 12 mắt sắc nhân duyên, đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Và Phật giáo đại thừa cho nhiều nhất là 49 ngày, như đã chia sẻ trong lần trước. Các nhà ngoại cảm đó thì chia làm hai nhóm. Nhóm ngoại cảm gọi hồn nổi tiếng nhất là chị Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Nhóm ngoại cảm thứ hai là ngoại cảm về vấn đề ADN từ cấu trúc xương của những người chết nằm ở dưới lòng đất. Và trong số đó đó, nổi trội lên nhiều nhất là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hạnh. Ngoài cái việc mà cảm nhận cái ADN thì nhà ngoại cảm này còn cho rằng đó, mình có năng lực đối thoại với các hương linh bằng tâm. Và những cái câu chuyện chị ấy kể ra đó rất là ly kỳ, nhưng không phải chuyện nào cũng đúng, nên nhớ điều đó nha. Thì đại khái chị nói là có đôi lúc chị dùng nhan sắc đẹp của mình để mà dụ những cái hương linh dê có mắt 35. Nhờ đó đó, các hương linh đó, dê sờm này đó, mới chỉ điểm cho chị ấy cái nơi mà các hài cốt của các chiến sĩ mà những cái hương linh dê sờm này đã từng đó, là sinh hoạt đồng đội chung và đã từng chết ở trong cùng một chiến trận, cho nên họ biết được cái vị trí họ chỉ điểm. Cái này là về Phật học là không có chấp nhận được. Và theo giả thuyết của chị ấy đó, thì khi một hương linh bị chết vào lúc 19 tuổi, khi chết đó, thì tư thế là hai chân bị cụt, cái đầu bị nát, thì hương linh này sẽ tồn tại với hình thức là người cụt hai chân và nát đầu, và giữ nguyên cái tuổi 20 đó và cái tình trạng thân thể đó, thậm chí cho đến là vài chục năm sau, vài trăm năm sau. Cái này là phi Phật học và phi hiện thực. Sự nhạy cảm giác quan, hay còn gọi là siêu giác quan, mà một số người có được, được gọi là ngoại cảm đó, có thể tái dựng lại, không có sự can thiệp ý thức, một bức tranh bao quát về một chiến trường, về một cái sự kiện chết. Để từ đó người ta có thể đặt ra giả thuyết rằng là chiến sĩ đó chết trong tình trạng toàn thân hay là không toàn thây. Nó vành vách đúng với những hiện thực đã có thể diễn ra trong lịch sử chiến tranh. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ngay thời điểm nhà ngoại cảm này đưa ra cái thông tin này thì hương linh đó vẫn đang tiếp tục tồn tại như thế. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn nha. Tức mình cảm nhận được 20 năm trước, 5 năm trước, 40 năm trước, 100 năm trước đã từng có người chết tại đó, chết như thế nào. Và những người ở tại địa phương ta đều xác nhận đó là sự thật. Nó ghi nhân vật này mới tính ra đây lần đầu, không hề biết trước đó. Thì đó là cái năng lực nhà cảm giác quan để ra tái dựng lại một bức tranh về sự kiện liên hệ đến cái chết ta. Nhà ngoại cảm gọi hồn Nguyễn Thị Phương đó, thì có một cái năng lực đặc biệt là có thể nói đúng được những nguyện vọng mà của những người chết đối với những người thân còn sống đang đi tìm kiếm họ để gọi họ. Nhưng mà không phải lúc nào cái công việc làm đó cũng đúng. Vì trong trường hợp mà chị ấy tái dựng lại một cái thông tin nào đó, thì những người thân đã xác định là chuyện đó anh của tôi, chị của tôi, ba của tôi, mẹ của tôi đã từng nhắc đến khi còn sống hoặc là lúc hấp hối. Và đăng ký đó, họ gặp chị Nguyễn Thị Phương này lần đầu tiên trong đời. Thì ngay cả trong trường hợp đó, chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái năng lực siêu giác quan đó đã có thể tái dựng lại một cái luồng tâm của một nhân vật ở trong quá khứ, chứ không phải lúc đó Hương lên đó đang còn sống, đang ẩn khuất ở bên cạnh cái sự kiện đối thoại này diễn ra để mà nhắc tuồng cho Nguyễn Thị Phương, để Nguyễn Thị Phương mới lặp lại cho người thân. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Điều quan trọng đó là những nhà Phật học, chúng ta không nên khích lệ các phương pháp ngoại cảm, vì dễ dẫn đến cái tình trạng chấp vào thường kiến, tức là cho hư linh tồn tại hoài với âm phủ. Cái đóng góp to lớn của các nhà ngoại cảm trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhờ những thông tin cường điệu và thậm chí có nhiều trường hợp là phỉa của họ. Những nhà theo Marxist Leninist vốn cho rằng chết là dấu chấm cuối cùng bắt đầu tin có kiếp sau. Để củng cố cái học thuyết đó là yêu nước và tổ quốc ghi công những người đã bỏ mạng vĩnh viễn cho cái nguyện ước độc lập chủ quyền dân tộc của Việt Nam. Đó là đóng góp rất lớn. Chưa chắc là các nhà Phật học chúng ta đẳng cấp như các hòa thượng lớn mà những nhà chính trị đến để nhờ vả đâu. Nhưng mà khi nghe đến ngoại cảm có được năng lực đó, người ta lớn ào ào, ta nhờ bằng cách này hay là bằng cách khác. Đó là đóng góp lớn. Nhưng chúng ta không nên truyền bá học thuyết ngoại cảm cho các Phật tử của mình và khích lệ họ đó quay trở về với phương pháp gốc của Phật giáo, đó là hộ niệm cầu siêu. Mà theo Nam truyền đó là hộ niệm trước khi chết, mà theo Bắc truyền đó thì trước khi chết, đang khi chết, sau khi chết chúng ta tiếp tục hộ niệm để phòng hờ, và quan trọng hơn là mượn tử để độ sinh thôi. Và quay trở về phương pháp cầu siêu, ở trường phái nào chúng ta đi theo cái phương pháp kỳ siêu của trường phái đó. Nam truyền thì kinh Vô Ngã Tướng, Bắc truyền là kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh Địa Tạng, vân vân. Kinh chính là một cái phương tiện đó. Còn quan trọng đó là tư vấn trước cái thời khóa tụng niệm diễn ra, thì là sơ hồ niệm đó mới thật sự là có lợi ích lớn. Tôi có hai lần làm trưởng ban tổ chức và đồng trưởng ban tổ chức hội thảo quốc gia về ngoại cảm tại hội trường của quân khu 7 gần sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2009 và 2011. Thì trong hai cái hội thảo này đó, tôi đã mời các nhà ngoại cảm, những nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người đến để cùng tham dự, chia sẻ những vấn đề mà họ và các nhà Phật học cùng quan tâm. Ngoài ra đó thì còn mời thêm những cái nhà vật lý học, cảm xạ học, vân vân, để cùng với là tiếp cận và đánh giá một vấn đề từ những phương pháp và góc độ khác nhau. Lúc đầu thì tôi tính xuất bản cái quyển sách đó, sau khi đã dàn trang xong hết rồi thì cân nhắc qua lại đó, thì tôi đã quyết định là không xuất bản. Thì mình xuất bản đó, khi mà thấy tên là Thích Nhật Từ, đại diện cho giới Phật giáo và là chủ một tổ chức, thì quần chúng đọc tác phẩm này đó sẽ mặc nhiên tính rằng toàn bộ những nội dung được chứa đựng ở trong quyển sách qua sự trình bày của một số nhà ngoại cảm, của những nhà nghiên cứu từ con người là đúng. Nhưng việc đó đã từng xảy ra khi tôi tham gia cùng với Bích Hằng trong cái buổi nói chuyện ở tại chùa Hoàng Pháp, rồi sau đó cùng nói chuyện ở tại nhà hàng chay Hà Nội do Bích Lành làm chủ. Cũng như một buổi nói chuyện thứ ba ở tại chùa Nam Thiên, thành phố Đắk Lắk. Và những cái ngộ nhận đó làm cho quần chúng nghĩ rằng là vì hai vị này ngồi chung với nhau, đánh giá khác nhau về một vấn đề, như vậy là thầy Nhật Từ chấp nhận Bích Lành, Bích Lành chấp nhận thầy Nhật Từ. Từ đó người ta dễ dàng tin theo tất cả những gì mà các nhà ngoại cảm đang nói hoặc đã nói hay là sẽ nói. Cho nên sau này là tôi rất gọi là cẩn trọng trong việc là cùng các nhà ngoại cảm nói chuyện là cùng tham gia hội thảo, không làm nữa, để tránh những ngộ nhận không cần thiết. Năm 2013 đó được xem là đại nạn truyền thông đối với các nhà ngoại cảm Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Lý, tự xưng là cậu Lý, bị phanh phui. Mà đang khi trước đó một thời cả chục năm, người ta xem rằng ông là một trong những nhà ngoại cảm giỏi nhất, tìm được hài cốt của những nghĩa sĩ mất tích trong thời chiến. Và bỏ một cái vụ tìm kiếm như vậy đó, gia chủ dưới cái trung gian của một cái ngân hàng đã tức là tạ ơn cho ông này là 75 triệu. Và bằng cách đó, từ một người du thủ du thực, cậu Lý này đó đã cắt nhà lầu mấy tầng, đi xe hơi sang trọng, đi tới đâu được mọi người cung phụng, ăn trên ngồi trước, phán cái gì là người ta nghe âm ầm hết cái đó. Thì sau này đó là nhiều người ta bị lừa quá, ta mới tố giác, thì công an Quảng Trị mới đóng vai là thân nhân của những chiến sĩ bị mất nhờ làm và theo dõi ngày và đêm, thì mới phát hiện ra ông này là lừa đảo 1000%. Thì ông đến những cái chỗ lò giết trâu heo bò, ông mua xương rồi sau đó dùng axit làm cho nó đổi màu, có cảm giác như là màu của mấy chục năm. Sau đó là ông mới cho đó người đi tới những cái vùng chiến tranh có người chết, mà theo sơ đồ mộ trí của quân đội cung cấp á, thì ông mới chôn xuống ở dưới lòng đất, có khi là 1,5 mét, khi 2 mét. Rồi ai mà tới nhờ ông á để tìm hài cốt á, ông phán như đinh đóng cột rồi, ông vẽ rồi liền rồi tức là cái sơ đồ. Sau đó người ta thỉnh mời ông nói tôi bận dữ lắm, tôi không đi được, năn nỉ lắm với ông đi. Tới đó ông ngồi Phật phải phẩy tay nè, giống như là tiên ông đào cốt chỉ điểm người ta đào xuống rồi chúc phúc. Nhưng mà khi đó là công an theo dõi đó và người ta chứng minh ông ấy không có trói cãi được, là vì khi đào xuống á rễ cây đã đứt sẵn rồi. Nếu mà đào tự nhiên thì rễ cây nó phải mới, phải không? Thế mình mới đem cái bút cái cuốc mình cuốc xuống thì cái rễ nó đứt lên, nó còn mới tăng mũ, nó còn chảy nữa, còn rễ này đứt lâu rồi. Có nghĩa là có một sự dàn dựng và đem ra mấy trăm trường hợp mà ông này nói rằng là mình tìm hài cốt cho các kỹ sĩ đã chết đó, thì toàn là nanh heo, xương bò, xương trâu không, chả có cái nào là xương người. Đó là cái vụ âm mỉ nhất. Rồi cái vụ thứ hai cũng thời điểm này là bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ở Hà Nội vô tình là mổ xẻ thẩm mỹ bị chết người, rồi là giấu luôn cái thi thể đó thả xuống sông. Thì mấy chục nhà ngoại cảm tới rồi là tuyên bố rằng là tôi có thể tìm được, chả có cái nhà ngoại cảm nào nói mà làm được hết, toàn là xạo hết. Và những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất lúc đó báo chí là thách đố, hãy ra xuất hiện đi để làm việc nghĩa cử cao thượng để giúp cho cái vụ án này sớm khép lại đi, thì biến trốn biệt tâm biệt tích hết. Và sự kiện nhà ngoại cảm đó là đau đớn vào năm đó. Tướng Phùng Chí Kiên được cụ Hồ phong tướng, gia đình giờ đi tìm hài cốt, mà khi giờ ta đi giám định ADN nó phát hiện ra là xương nanh với mảnh sành, chẳng có xương người đó. Như vậy đó, những lời đồn thổi tự xưng của nhiều nhà ngoại cảm đều chưa trải qua giám định ADN, phương pháp y khoa về pháp y rất chuẩn để xác định đâu là xương cốt của con người và của người nào, gia tộc nào. Nếu chưa trải qua cái sự giám định này mọi niềm tin vào các nhà ngoại cảm là một sự rủi ro thiếu hiểu biết và cần phải tránh và lên án. Cho nên á, chúng ta đó đồng thời thừa nhận ngoại cảm là một năng lực siêu giác quan, một phần nhỏ của thiên nhãn thông nếu nói chuyện được, một phần nhỏ của thiên nhãn thông nếu thấy được ở dưới lòng đất, xuyên được vách tường, nhưng phải trải qua giám định y khoa ADN, còn mà không á chỉ là lời đồn thổi đơn thuần. Năm 2007 đó, đại chế đàn bình đẳng chẳng tới giải quan diễn ra ở ba miền, miền Nam ở tại chùa Chính Nghiêm và một địa điểm khác do chúng tôi đã kết đó là Đại Tùng Lâm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì báo Giác Ngộ của phỏng vấn nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đó, thì chị cho rằng đó, thì trong cái ngày chế đàn chẳng tới đó, mấy vạn binh sĩ của Việt Cộng, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đó lũ lượt kéo nhau mà đến bám vào những cái phước để được tiếp độ. Lính mùa hè đó thì được lính hai chân dìu dắt, lính đối lập đó tức là ôm vào nhau, niềm nở nhau để mà đến nghe kinh để được siêu thoát. Đó là những câu chuyện phịa thôi, không có thật đâu. Nằm dòng về tình cảm riêng tư thì tôi rất quý trọng chị Bích Hằng. Chị cũng đến chùa Giác Ngộ thăm tôi vài lần, nhưng mà về vấn đề Phật học thì cái đó là không thích hợp. Chị là một Phật tử quy tại chùa Chính Nghiêm, cái đó là không phù hợp. Mặc dầu những cái thông tin nêu ra đó đó là có cái dụng ý là làm cho những người không tin kiếp sau là tin kiếp sau là có thật, dù là có hàng trăm cách để minh chứng chứ không cần phải dùng phương pháp mê tín, vì nó được phần này nó dẫn đến những cái mê tín gì đoạn khác là rất là nguy hại. Cho nên nói tóm lại đó là từ quan điểm Phật học, đặc biệt là Phật học nguyên thủy, chúng ta không nên tin rằng là các nhà ngoại cảm là đang đối thoại đường với các hương linh đã chết vài chục năm, vài trăm năm, chuyện không có thật. Nếu mà dựa vào đại thừa đấy thì thời gian mà họ có thể là đối thoại với nhau nhiều nhất là 49 năm sau khi chết thôi, 49 ngày chứ sau khi chết thôi. Mà 49 ngày là cái sự phát triển về sau, hình thành học thuyết thân trung ấm, lúc đầu ở trong Luận Câu Xá, về sau là nó có mặt trong một số bản kinh đại thừa bằng chữ Hán, chứ nó không phải là lời Phật dạy. Thôi chúng ta cứ tạm chấp nhận thôi, 49 ngày là thời điểm cuối cùng để tái sinh. Thì ai mà cho rằng họ có thể đối thoại với các hương linh sau 49 ngày, chứ nguyên tắc đều là đối thoại dởm hết. Không cần phải hiểu sâu về Phật pháp, chúng ta vẫn có thể trả lời được như thế. Do đó thay vì đó đi tìm kiếm những hài cốt đã mất tích, là đã nỗ lực hết mình rồi trở nên vô vọng, chúng ta hãy làm các việc phước thiện nhân danh người quá cố đã làm để hồi hướng công đức cho người đó, nó lại là quần sinh hơn. Bởi vì đạo Phật dạy đó, khi còn sống mình còn không chấp thân thể này là tôi, là tượng ảnh của tôi, là sở hữu của tôi, huống hồ sau khi chết nó là cái thi thể rồi, thiêu thì trở thành tro cốt, chôn dưới lòng đất thì bị dòi và các côn trùng ăn, còn cái gì đâu mà phải quan trọng, mà phải là tái hội ngộ với những cái hài cốt đó. Tìm được thì quá tốt, nhưng mà chẳng tìm được thì chẳng có quan trọng gì. Tôi đã nhờ các nhà ngoại cảm nổi tiếng tìm hài cốt của ông ngoại bà ngoại tôi và dòng họ ngoại của tôi ở tỉnh Thái Bình bị chết đói từ năm 42 cho đến năm 1945. Mẹ của tôi là đi di cư vào Nam năm 42 là còn sống, và cậu ruột của tôi đó là đi tập kết chứ là còn sống, còn lại họ tộc bên ngoại là chết sạch sành sanh. Nhưng mà có nhà ngoại cảm nào tìm ra được đâu. Cho nên á, lệ đồn á là có một ta lên 10, có 10 ta lên ngàn, có ngàn ta lên vài ngàn. Thì nêu ra một vài sự kiện đó thôi để cho ta thấy rằng là giữa lệ đồn và hiện thực nó có khoảng cách rất là lớn. Ngoài ra đó, mấy đợt tìm hài cốt ở Côn Đảo và Phú Quốc. Thì một số nhà ngoại cảm tôi tạm dấu tên vì tế nhị, tự xưng rằng là họ có công phát hiện ra có lúc là 800 hài cốt, có khi là 1400 hài cốt. Nhưng mà khi báo chí đó đến phỏng vấn bí thư tỉnh Phú Quốc, sẽ là bí thư tỉnh Kiên Giang bao gồm quận Phú Quốc, thì đó là ngày hôm đó làm gì có các nhà ngoại cảm này. Chúng tôi dựa vào sơ đồ bộ trí của quân đội cung cấp cho đào hết chỗ để cho đoạn, cuối cùng tìm ra chứ có nhà ngoại cảm nào đó có mặt bữa đó đâu mà nói là công của mình. Đó là những cái vụ mà gọi là tự xưng để tự chiếm công, là mà lúc đó báo chí ta được phê phán rất là nặng. Thì nói những điều như thế để chúng tôi cũng muốn đính chính rằng là khi tôi ngồi nói chuyện chung với các nhà ngoại cảm, tổ chức hội thảo với tư cách là trưởng ban, không có nghĩa là tôi đồng ý các quan điểm của các nhà ngoại cảm. Cái công việc mà tôi làm đó là gì? Đó là giới thiệu quan điểm Phật học trong hội thảo ngoại cảm này, để các nhà ngoại cảm không nên tiếp tục mê tín dị đoan. Và những người quý trọng các nhà ngoại cảm và trung tâm nghiên cứu tìm ra con người đó, cũng không nên tiếp tục truyền bá cho đó là những học thức đúng. Thì giống như là muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp vậy, tức là một ván bài lật nữa. Và dĩ nhiên nó có nhiều cái phản hồi khác nhau. Có người vẫn tiếp tục ngộ nhận ông này ủng hộ cho nên mới tổ chức hội cảm như là một hội thảo, v.v. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Cho nên nói tóm lại đó là chúng ta đừng dựa vào dữ liệu của các nhà ngoại cảm khi chưa trải qua giám định ADN. Còn nếu nhà ngoại cảm nào công bố có năng lực và khi mà mình mời đó họ đi trên cái cơ sở sơ đồ mà họ giảng ra mà họ không dám đi đó, biết là ngoại cảm rất là dở mà ở cách xa dài trên cơ số mà giảng được ở dưới lòng đất chỗ nào có mà mời đi đến địa điểm mà không dám đến là biết dở mà. Tại vì á, nếu đi là bị phát hiện ra mình không có năng lực đó, rồi họ sẽ đổ thừa bữa đó là giông to gió lớn, gia đình không có thành tâm, ý thức bị suy nghĩ nhiều quá thì bị nhiễu sóng tâm, cuối cùng không tìm ra được, què trừ. Đó là cái mẹ Phật rất đơn giản. Còn nếu mình dễ sơ đồ được ở một cái khoảng cách xa thì không có lấy gì mình không tìm được khi mình có mặt ở trực thực tế. Thì rất mong á tất cả tăng ni chúng ta sẽ trở thành là những cái cánh tay nối dài của Phật pháp, truyền bá cho quần chúng Phật tử của mình đừng nên chạy theo phương pháp ngoại cảm, đã đi phương pháp hộ niệm và cầu siêu, thì nhân cái người chết để độ cho người sống thì lệ lạc đó, kẻ còn lẫn người mất đều được đó là hưởng lệ lạc. Xin đi câu hỏi khác.
Rất mong giới thiệu